172, vượt khỏi hồng trần báo thiên không, bộ đầu thế thấy chuyển tiếp vòng không không mà có thiên. Cho nên mình tu mình vượt khỏi cái hồng trần là vượt khỏi cái lừa điểm của cơ thể nó đứng bao vây mình đây nè. Cái bộ đầu nó mới thế thấy nhẹ nhàng, nó chuyển tiếp cái thanh điểm ở bên trên. Trong cái không ở thế gian người ta thấy ông tu như vậy rốt cuộc ông có kết quả, nhưng mà có nó đi tới cái thiên nhiên cảnh là cái cảnh không có bao giờ diệt được. Cách cảm thần giao điển tháp trầm, tuy rằng ở xa cách mấy nhưng mà cái điển nó có thể tới gần người ta bất cứ lúc nào, cái đó mới là độ người ta được. Không giờ thiền điển thiền định phóng không, để lấy cái một giờ khuya là không giờ thiền định phóng không, soi hồn chủ đích khai vòng điển luôn. Chúng ta soi hồn, chúng ta soi hồn là cái chủ đích mở ra cái ánh sáng để nó đưa cái đường lối cho cái hồn xuất ra. À, nó mới khai vòng điển luân là nó biết đường lối, nó mới tiến lên bên trên được. Pháp luân thấu triệt cơ tạng, hồi sinh ngũ tạng, hợp phần điển thanh. Mình làm pháp luân là mình lấy cái thanh điển ở bên ngoài đem vô các cơ tạng ở trong đó, hồi nào giờ nó tối tâm, bây giờ mở cho nó sáng suốt hết rồi, cho nó thấu triệt hết rồi. À, hồi sinh ngũ tạng, cái ngũ tạng của nó trở về thiên nhiên tánh. À, thì nó hợp cái phần điển thanh này, nó mới đi lên, nó thấy cái diệu pháp nơi đâu. Âm dương tương hội đồng dần, khai minh pháp lý tự hành tự tư. À, lúc đó có âm có dương, có hồn có vía rõ ra, khai minh cái pháp lý ra, tự mình nói ra, tự mình đoạt được cái thành công, mình phát ngôn, chứ không phải là mình dựa lên cái lý thuyết của một người nào để mình nói. Đó, rồi tự hành tự tư, lúc đó mình mới cảm giác hứng thú, mình đã làm được một việc cho riêng mình để ảnh hưởng cho tất cả mọi người mà hòa cảm với vũ trụ. Xét đi xét lại mình đủ tham ăn tham uống thân tù nở mang, đó như ở thế gian ham ăn ham uống lắm. À, nói tôi đói tôi bệnh này này kia đủ thứ hết mà lo cho cái mình cho nó mập, cái thay cho nó đầy vậy là tưởng là cứ luyện đời theo Phật vạch đàn, chạy theo chân lý như bạn hoàn tâm. Cái miệng thì nói tôi tu theo Phật nhưng mà ham ăn ham muốn hả, rồi đời chạy theo chân lý nhưng mà cái tâm mình cứ bàng hoàng hoài. Trời ơi tu như vậy mà nếu mà ngồi tới sáng nó đứt dân máu nó chết hay là nó sao đó, nó đủ chuyện ở trong thâm tâm nó làm cho mình bàng hoàng không có dứt khoát. Tu nửa chừng rồi bỏ, mấy tu chú ý sợ lầm phàm tâm khép lại tự tầm khổ đau. Mấy cái tu sơ sơ mấy cái hế thấy này kia kia nọ cái sợ rồi à, thì trở về cái phàm tâm nó khép lại, nó giam cái hồn lại à, thì nó tầm cái khổ đau là nó chung đứt vô trong cái chuyện đau đớn ở thế gian. Thì tự nhiên cũng như nãy mà anh Bảy nói cái vấn đề mà cái ông đó ông tu như vậy đó rồi ông chung vô trong đó thì tự nhiên cái khổ đau nó đã 100% nó đè trên đầu ổng, tự nhiên thì ổng phải bị cái ảnh hưởng đó. Thay vì ổng đi về cái thanh cao của Phật, ông được cái ảnh hưởng 100% cái thanh cao của Phật này, bây giờ ông chung 100% sự đau khổ thì tự nhiên ông phải, nó phải tẩm những sự đau khổ ở trong trí óc của ông, làm cho ông chậm tiến và con người ông trở nên sân si. Muốn khen Phật pháp nhiệm màu, tâm thâm đơn tiết chân màu khó phân. Cái miệng thì mình nói Phật pháp thiệt hay, nói gì để thừa thế một chập thì chỉ lấy ông Phật ra mà nói, nó nhiệm màu hay lắm, nhưng cái tâm không chịu đón tiếp. Cái chân màu khó phần phải đi lên trên đó, cái biển mình được cải quán rồi mình tiến lên mới thấy cái nhiệm màu của cái chân pháp, nhiệm màu của Phật nó nằm ở đâu, à mà do đâu xuất phát và nó tự ra nơi nào. Tiến lên nhất quyết tiến lập nay không đi được, mai gần Phật tiên. Bây giờ mình phải cố gắng nay một chút, mai một chút, bữa nay mình cứ không được, ngày mai nhất định mình phải gần được Phật tiên. Phật tiên là con người biến thành Phật tiên. Bây giờ chúng ta tu như người thì tự nhiên chúng ta sẽ đi đến gần Phật tiên, chứ có gì đâu. Thế gian tiền của chẳng cần, tan rồi lại tự giải tự, chẳng gần chẳng xa như tiền của. Tất cả bà con ở đây ai cũng gặp được cái hoàn cảnh lúc không có đồng tiền mà rồi lúc đó tiền nó cũng dồi dào, mà trong cái sự suy tư mà mình muốn gặt gạt để cướp một số tiền của thiên hạ để mình làm giàu thì không có, nhiều khi nó không có tính, nhưng mà nhiều khi nó lại chạy tới cho mình. Mà chúng ta cần phải suy nghĩ cái đó là cái sự của tạo hóa sắp đặt. nay tự mai tan nó phải có. Thì tự nhiên chúng ta phải minh định về cái tâm của chúng ta không có rối loạn vì tiền bạc, vì nhà cửa, vì tài sản mà đau khổ cho nó cuốn cuồng, nó giam hãm phần hồn càng ngày càng bệnh hoạn thêm. Dân tu trên tánh quy hòa, nơi nào cũng tiến cũng là thế sanh, mình dấn mình tu. Cái trên tánh nó được quy hòa về cái thiên nhiên, nó có một cái cửa, cái kho vô tận cho nó. Thì ở nơi nào nó cũng tiến, nó cũng là cái thế sanh, chứ không phải là tôi ở nhà này tôi mới sống được, mà tôi đi nhà kia tôi lại không sống được. Nơi nào tôi cũng sống, cho nên người ta nói như là Phật pháp vô biên, ở đâu cũng có hết. Cho nên lập kế tâm dành, như nào Phật nay tu hành đến nay, chứ đừng có nói tâm dành thì tôi giữ cái đạo này, tôi bỏ cái đạo kia. Nhưng mà cái duyên nào phần nấy thì tu hành nó cũng phải đến nay, người nào cũng có quyền tu, có quyền sửa lấy mình, tu đây là sửa, chứ không phải nói là tôi dành cái đạo này tôi bỏ cái đạo kia. Nó phải có cái phương pháp để tự sửa lấy mình, nó mới kêu là người tu. Mà tu là phải hành, hành là phải làm, chứ không còn nếu không sửa không bao giờ tiến được. Thế gian của cải đất trời, thiên đàng chứ gọi mưa lời khai tâm. Ở thế gian thì chúng ta có tranh giành làm cái gì thì dịch được cái của cải của đất trời, các nhà các cửa quần áo no nê đầy đủ, đó là của đất trời của thế gian. Nhưng mà cái thiên đàng là chỉ có cái biển, nó chỉ gọi muôn lời khai thông, khai thông nó nhất lý thông dạng lý minh, nó đi tới đâu nó cũng thấu đạt được hết trọi. Mẫu ai vắng xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ mang, năm khi tự động hướng về, bị đời nguy hiểm bê bê tâm bề. Cái người tu mà không có chú ý lên trung tâm bộ đầu để tiếp cái thanh điển hàng ngày hàng giờ hàng phút của bên trên, nó đã sẵn sàng, cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển của tâm bản thể chúng ta, chúng ta xuất phát ra nó mới thừa tiếp trao dồi sửa đổi, thì cái tâm mình nó không có động loạn. Còn người thế gian ở đây tu mấy cái miệng mới tu, nhưng mà cái thanh điển không chịu tự vô trên bộ đầu, thì cái tâm nó động loạn, rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy nhớ mẹ nhớ này nhớ kia nhớ nọ, rồi bày hiến thảo, rồi bày hết tụng kinh, rồi bày hết làm việc cúng việc quải quải đủ chuyện hết. Lâm khi tự động hướng về, nhiều khi nó thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp, rồi đi theo cái bụi đời nguy hiểm, nó bối bê tâm đề, rồi nay nó một chút thử chút cái này, thử chút cái kia, thử chút thiết, rồi nó đâm vô nó mê trần. Con người mất vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự đậm loạn của ngoại cảnh, xa mê trần tục, mù quán đấu tranh bất chánh, sự nên khó nổi đoạt thành, sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư, cái hư là dễ hợp nhất. Cho nên thích thú vội cười, hồn không tiến được, tâm người đã mê. Đó. Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mở thế gian, ta làm được như cái ông tự do, ông làm được cái nhà, ông thích thú, ông tưởng là ông hay. Cái ông thợ điện, ông làm được cái radio, ông tưởng là ông giỏi. Thì cái đó chưa phải là đắt đâu. Còn về cái phần hồn được của người ta, chứ còn nếu mà cái tham về vật chất thì cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngang cố, cái mức tiến nó chậm tiến, mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa, nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên. Đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt, đạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nữa, sống cái gì nó cũng dễ hết. Lúc đó rồi nó còn lúng túng, lập thêm một cái địa vị cao sang chừng nào là bị sự khổ áp ràng buộc chừng đấy, làm cho mình khó tính, khó tiến, khó thôi. Cho nên Phật đã lập nền, lánh xa vật chất, bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả, chẳng rời, chẳng xa. Đó, cho nên Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái, để cho mọi người thấy Đức Phật không phải là một người ngu có thể lập một cái thế, dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng, nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa, bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi. Nay có, nay tự thì mai tan, cái gì cũng có đất có trời tạo ra, mình mới có, chứ mình không bao giờ tạo được một hộp cát. Cho nên Đức Phật đã thấy rồi, cái quy định của tạo hóa có rồi, nhưng mà Ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả. Cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta. Nếu chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy, nhưng mà chúng ta hướng thượng đi tin gọi là tình thương từ bi ba thái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả, và chúng ta cũng vẫn tin tự nhiên. Cho nên con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương. Nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng ngày được thông cảm sự quyền giới nhiều hơn. Cho nên chúng ta ở đây tu, tại sao mới biết vô tu thì không, ông cứ nói biển là cái gì à? Cho nên chúng ta khi mà chúng ta hiểu được cái biển rồi á, từ cái phát âm của một người khác đưa tới, chúng ta cũng có luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được. Từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta cũng có thể hóa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được học thính và cởi mở, làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai thông. Cho nên chúng ta phải dừng cái luôn, không có cái phương pháp nào mà để thông cảm ở đó được, chỉ có cái biển mới thông cảm được. Cái biển nó mới liên lạc mau lẹ, cái biển nó mới khai hóa cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt. Cho nên chúng ta phải biết về cái khoa đây là đi về cái biển giới, cái pháp kia siêu cấp, chứ không phải là tu theo cái loại mà lãng quảng mà tu cho có chừng đó là đằng này không tu. Đằng này phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn chứ nào mà không anh hùng, không có can đảm, không bao giờ tu được. Bao nhiêu sự thách chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu. Chúng ta cũng không khác một cái phòng thí nghiệm. Bất cứ cái trở ngại nào đưa tới thì chúng ta dùng điển hóa, điển giải, phân tích để cho nó minh tâm kiến tánh. Cho nên chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Cho nên các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp, thích thú. Và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh. Người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh, chứ không khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái quyền vị thanh điển của chúng ta ở bên trong tự hiểu biết với mọi người, chứ không cần người nào mà chỉ cho chúng ta. Chúng ta thiền bất cứ giờ nào, khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ họ đậm loạn, mà ta hành cái pháp này rồi một cách ta tưởng tới Phật có lý dân trời văn, thì cái chợ đó cũng như không có ai ở đó thầy. Nhớ ngoài đường xe cộ ầm ĩ như thế đó, nhưng mà chúng ta từ trung tâm bộ đầu mở thì chúng ta lúc co dân lý dân trời văn tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu, thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách và sự cân nhắc hàng ngày từ gia đình, xã hội và bất cứ những sự di động ở xung quanh chúng ta mới tiến được. Chứ đừng lúc tôi sợ tôi phải tìm cái cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao xa hơn nữa, cái đó không có bao giờ được. Nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến tới lòng lại được. Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh định, chúng ta mới thấy cái tiếng giá màu nhiệm thanh điển của Đức Phật. Cho nên các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dùng trong thanh điển của cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình. Không phải rằng nói rồi ông mang cái cơ thể về mà bây giờ ông phụ cơ thể, không phải, đó là nó hữu hạn. Trong cái thời gian kích động và phản động đúng rồi là nó phải tiêu diệt. Mọi người đều phải bỏ xác mà đi, chứ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên được phải dồn cái ngoại cảnh mà lầm tưởng, rồi bị họ làm cho mình mê hoặc, làm cho mình chậm tiến. Cho mình chỉ lo cho mình, giải thoát cho mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn nên cố gắng nghe, mỗi tuần tôi cũng có nói, nhưng mà tới cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào, trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng và những thắc mắc của những người khác định tới hỏi, thì trong đây đã phúc đáp tất cả. Nên các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này thì các bạn sẽ thấy những cái gì nguyên diệu Phật pháp nó ở đầu, tại sao nó đoán trước những cái câu hỏi của mình. Cảm ơn các bạn. Phân thấp chứ không phải là gì kinh nghiệm. Cái đó là phân thấp. Món ăn này khi cái nọ mấy cái đó là mình uống thuốc sổ cho nó cũng hết. Phân thấp mọi người cũng được còn.
Không hả?
Không phải ảnh hưởng của công phu. Cái đó sổ một cái là nó hết rồi.
Phân thấp chứ không có gì nữa.
Hồi ở nhà thì trước khi chưa tới đây thì nó làm mình có một sự bực tức ở ngực khó chịu. Mà khi tới gặp đám rồi thì hết, thì cái lý do đó nó giờ đâu mà nó ra.
Cái lý do nó là tại vì trong cái bài thơ có nói cái biển nó đem lên bộ đầu, nó không đem, nó lại đem xuống con tim. Nó so đo với chuyện này chuyện nọ, cái nghịch cảnh của thế gian, gia đình, bạn bè, nó làm mình bực tức rồi mình đem về đây mình thủ cái thế đây nó kẹt. Mà tới đây nãy giờ thì kéo lên rồi. Ở trong hai bài thơ có nói rõ ràng, bạn về nghe cho kỹ, dặn lại nghe một chập thì nó không có tức chỗ nào hết rồi. Là tại vì bạn đã đem nó xuống dưới thay vì để lên trên. Mỗi người nó đều có khác nhau, mỗi người nó có một cái độ khác nhau. Như tôi thường nói, mà có người 700 phần vàng, 70 phần vàng, 30 phần bạc, 70 phần bạc lại 30 phần vàng. Có một ly một chút xíu nó đều khác nhau. Mỗi người đều khác nhau chứ không có giống nhau được. Cho nên chúng ta ai cũng mắc mũi tai miệng mà kia không có lầm. Mặt người này khác, mặt người kia khác. Hỏi ra anh làm gì, anh thở, tôi cũng thở, anh nói, tôi cũng nói, nghe, tôi cũng nghe. Mà tại sao lại anh ba, anh hai, hai anh mặt khác nhau? Mà dán dán ngang ngang kiểu kiểu người đi mặt khác nhau. Một ly, một tiên nó mặt khác nhau. Dòng cái đó là phân cái điểm. Sau này tôi cao thấy cái điểm khác nhau hết.
Tôi nhìn đôi mặt nó cũng giống nhau. Mình đã chứng nào thôi.
Mắt phải có cái khác. Không có cái khác là không được. Bởi vì cái đường điểm mà nó phải có cái khác. Không có bao mà dính 100% đâu. Dòm thoáng vô cho anh ngồi một chặt dòm là thấy nó khác. Nó khác nhiều mấy chục phần trăm ở trong đó. Nhưng mà mình dòm thoáng thấy nó dính như chứ. Ngồi ngó một chặt thì hai cái nó cũng khác. Cử động cái này cho nó khác hết. Khác nhiều lắm đó. Rồi nó khác hết. Cái đó lúc đó thì có, chúng tôi đã chứng nhận rằng cái hồn cũ nó đi ra khỏi bản thể và cũng là đi tu chứ không phải là gì. Thì lúc đó bây giờ nói chuyện đây là cái hồn mới thì nhập vào trong bản thể, đi xuống đúng 1 giờ khuya nhập vào trong bản thể. Mà trong đó, lúc đó là xung quanh những người ngồi ở trong gia đình mà thì nhắc tôi nói tôi chết rồi này chứ kia nào. Nhưng mà đúng 1 giờ tôi trở lại. Mà tôi trở lại tôi phải học hiểu cái thế gian. Cái cinema là cái gì? Đánh bao là cái gì? Siêu mại là cái gì? Tôi ra đường người ta giới thiệu là tôi không biết cái gì hết. Trường hợp đặc biệt bởi vì tôi, cái mạng của tôi đó nó chỉ tới cái 30 mấy tuổi là nó cái hồn cũ nó phải xa bản thể, thành nó đổi một lớp mới. Thì cái lúc đó thì trong gia đình tôi, thành ra tôi có cái tên khác nhưng mà tôi không nói ra, trẻ nó cũng xài cái tên cũ.
đã tu
biết tu. Là nơi ly kỳ mà chính tôi là đã chứng minh rõ ràng trong cái giờ đó, giờ phút đó. Bà bác tôi nắm vô lỗ tai nha, bấm cái tay mấy bà già đó, kêu tên thì kêu phải về, đừng có chết sớm nha. Vợ còn trẻ này, chứ khi nào nói khóc xung quanh đó, mình nghe mình biết.
Nhưng mà lúc nào ở cũng niệm Phật đi. Cái cũ là nó đi tu. Thì lên ngồi trên cái cây tu rồi thì cái mới xuống bản thể. Xuống đúng 1 giờ khuya mới xuống. Thì 1 giờ khuya thì thấy hồi sinh lại. Từ bây giờ mình thấy giới thiệu người này là ai, người kia là ai, trong gia đình này của cái bản thể cũ đó là ai, nó biết. Rồi mình cũng phải cố gắng nhớ mới kêu được tên mấy người đó. Chứ cũng quên. Bởi vì cái hồn hồi trước đó thuộc về bên Quan Thánh. Như là từ nhỏ cũng mến cảm về Quan Thánh. Từ lúc xuất đi đó cũng đi theo về Quan Thánh. Khi mà con người tôi nó kỳ lắm. Nhiều trong đó nó có nhiều chuyện khác hơn người thường. Trong cái thời gian đó thì thấy xuất ra rõ ràng. Đi rồi là mình thấy như là không còn ở cái mới ngập lại. Mới chỉ định ngập, chỉ định xuống lại. Chỉ định xuống lại. Trước khi rồi sau này á, có nói rằng thầy của con còn sống. Có nói cái câu đó, đó. Nghe sau này cái người mà dạy tôi tu đó là người còn sống ở thế gian chứ không phải là ở thiên đàng. Sau này mới gặp ông tư. Thì đúng như vậy. Rồi tôi biết tôi về hồi tỉnh về thì tôi luôn luôn tôi cứ đi tìm ông thầy mình là ai.
Bây giờ mình biết cái gì là ai đấy. Mà xuống là việc sung sướng cứ đi chơi thì không sao hết. Đi chơi mà khôn ngoan, đi buôn bán rồi đi chơi sung sướng có gì vui lắm, không có buồn bực gì hết á. Như là không được cái này vậy đó. Nhưng mà rồi tôi hỏi ông thầy mình là ai? Không biết. Có một ngày ông Phụng như tôi nói tới ông chơi rồi tôi dồn tôi thấy mặt mày ông đẹp quá tôi mới hỏi ông. Ông nói bạn từ nhỏ của cái phần trước. Thì tôi hỏi ông tại sao chú mày đẹp trai quá, mắt sáng quá. Anh coi kỹ tôi cái thứ ra làm sao. Tôi nói tôi coi thấy đẹp quá. Rồi lâu lâu nói để tuần tới tôi lên anh coi tôi thấy thế nào. Tuần tới lên tôi thấy nó còn đẹp hơn nữa. Tối nào nó nghe nó lên. Sau này nó nói nhỏ trong lỗ tai tôi nói, tôi hỏi tu cái gì, tu tại sao mà không cạo trọc đầu mà tu cái gì kỳ vậy. Nó tu cái này riêng ha. Tôi nói bây giờ cho tao tu với. Hỏi vậy đó. Rồi nói tu không được đâu, dễ gì gặp ổng. Để tôi xin rendezvous cho anh đi gặp. Thì tôi nói xin đi, xin đi cho tôi gặp. Xin rồi tôi mới được đi gặp ổng. Thì đó là ông nói mấy tiếng đồng hồ về đạo tôi không biết gì hết. Mà ông nói cái chuyện kiếp trước của tôi, ông nói trúng lắm. Ông nói về đạo tôi không hiểu. Tôi tức quá, tôi biết nghe tiếng Việt Nam mà tôi biết nói tiếng Việt Nam tại sao không hiểu. Tôi mới xin ông cho tôi trở lại gặp. Tôi gặp ông nhiều lần. Rồi hồi đó ông xuất hồn 3 mây tôi mới thấy cái điện ông. Lúc đó tôi mới cương quyết đi theo. Tôi nói ông này là ông thầy của mình. Chính trong cái lúc mình xuống đây là mình được nghe qua bên trên dặn rằng thầy của con là người thế gian. Thì tôi mới tìm ông. Nhưng mà trong lúc ông gặp tôi thì ông đối đãi rất tốt như một người bạn thân đồng đẳng, không có phải thầy tớ gì cả. Mà nói chuyện một lần thì cả tiếng đồng hồ. Rồi tôi thấy lạ kỳ tại sao ông già này ông nói nhiều chuyện mình không hiểu, tức cho bao nhiêu đó mà theo. Sau này mình mới cực nhớ trước khi mình xuống nhập xác á, thì mình nói
con thầy, con là người thế gian. Bây giờ mình gặp được
tương tác như vậy, cái con người thứ nhì tác á, là khi mà nhập vô cái bản thể mới này rồi, có đi nói tiếng Việt Nam, tiếng Tàu, tiếng Tàu, bây giờ là phải học, là mới phát học, phải học lại, phải bài học lại từ đầu,
học lại từ đầu. Nhưng mà cái âm thanh á, nó dịu hòa trước. Rồi trước nói chuyện hay sơ sơ. Rồi sau này, người sau này nó cũng như là con người đã du lịch từ nhiều nước qua rồi về nó có sơ sơ như vậy. Nó không phải lâu thôi nhiều chút.
Tương tác như vậy thì từ cái hồn nó ở cái cõi trên xuống chứ không phải là một quốc gia khác vậy.
Không, ở cõi trên xuống. Cho nên tôi có để hai cái hình quân hồi trước, cái mặt đó, nó không có thể bao giờ nó đổi như vậy được. Và sau này cái mặt này nó khác sao. Nhưng mà cái đó nói ra cũng như là mê hoặc người ta. Nhưng mà trong bản tôi muốn hiểu thì tôi nói với
các bạn. Có nhiều người khó như thế đó. Có thể coi mình có
bản tôi. Bất tử có nghĩa là cái đời sống của linh hồn nó liên tục. Trong khi đời sống của xác thịt thì nó có giác đoạn từ cái xác thân này chết rồi trở lại xác thân khác. Thì như vậy tại hồn sau một người mà không nhớ lại được cái tiềm kiếp của mình, như vậy là do cái sự che lấp nào. Cũng như đó thì kiếp này mình có thể hồi tưởng lại một cái sự việc nó đã xảy ra thời gian bao nhiêu năm thì có thể nhớ được. Tại sao một cái người mà trở luân hồi trở lại đây không có thể nhớ được cái tiềm kiếp của mình?
Lấy oan có thể. Cho nên những người mà không được nhập xác một cách rõ ràng vậy đó thì nó bị vô một cái cũng như là cái máy, nhưng mà nó đưa ra một cái ảo thì nó chung sống với sự động loạn của cơ thể và ngoại cảnh. Cho nên những người tu mà tôi tu tới cao độ thanh tịnh rồi đó, tới lúc đó họ hiểu cái tiềm thức của họ. Tự nhiên họ ngồi trong cái thanh tịnh, họ trước kia tôi làm cái gì thì đó nó hiện ra trước mặt hết rồi. Hiểu chứ, tại vì mình đi theo cái sự di động của cơ thể, sự động loạn, tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó làm trong 24 tiếng đồng hồ mà không có giờ phút nào mà nó không có di chuyển hết rồi. Nó làm cho mình động loạn mà. Bây giờ mình tu ở đây, mình dứt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì tự nhiên mình trở về cái tiền kiếp của mình rồi. Mình thấy rõ ràng được khỏi cần mắt tâm đi tìm. Mà ai hồi trước đã hội ngộ với mình biết.
Bao giờ quên, nó rõ ràng quá, nó không có cái gì phức tạp. Cũng như họ sinh ra trong cái cõi đứa con nít đó thì nó phức tạp, còn mình cái hồn của người lớn nhập vô trong cái cơ thể của người lớn rồi thì mình biết hết. Như đứa con nít thì nó bị nó yếu ớt, còn đám như vậy thì mới bắt đầu xuống sống cái thế gian này thì có lẽ là còn có phải bị hoang mang nhiều cái.
Nhiều cái, bởi vì tôi cái phần hồn trước kia không phải là một nói ra, không phải là nói phách. Nó cũng một vị lãnh đạo lớn, nhưng mà rồi bây giờ tôi không muốn, tôi theo cái Phật Pháp, cái văn pháp này không muốn. Chứ nếu mà ông tôi không chéo thì tôi về bên địa tiên tôi cũng có địa vị cao. Bởi vì trước kia tôi có làm cho mực lớn không phải nào. Cho nên ông Tư ông ngồi cái tính mà bạn có chút xíu nữa, có chút à, một chút hay chút gì, một chút nữa là bạn làm thì lãnh đạo đất Việt ha. Nhưng mà bây giờ bạn Tư rồi không có. Cái nhóm như vậy thì nhóm lãnh đạo mà phải sát tâm này, hay là lãnh đạo mà cái vô di ở trên nông lãnh đạo chức phản đan ra,
cũng như là thủ tướng hay
là một vị lớn lãnh đạo.
Về cái đề đó là nói về sự sát thân, còn cái vô vi nó mình có thể cũng ngay trên đó nó cũng không có chức mình được làm giáo chủ hay gì đó trên đó.
Đã nếu ra địa tiên thì có, còn bây giờ anh đi lên hết bỏ hết không có xài cái đó nữa.
Nếu ngoài địa tiên thì vừa lãnh chức cái thế gian mà vừa lãnh cái trên đó
kia, còn cái này bây giờ không có nữa, bây giờ mình đi theo Phật thôi, đi hòa bình đến viễn.
Nó hay lắm
nhưng mà không có lợi cho bạn đạo, mình không cần. Bây giờ mình tu ra bên cái biển, bởi vì cái đường tôi đi trước kia từ mấy kiếp trước nó cũng là đi trong cái sai lầm, trong khó địa thiên thôi. Bây giờ cái kiếp này tôi mới tìm được một cái pháp lý là đi ngay tới Phật, tôi chỉ cho cái hay nhất thôi, còn cái dễ tôi không cho. Tôi không muốn cho các bạn hiểu những cái dễ, cái đó không phải hay. Dù cho làm một ông tổng thống ở Việt Nam hay là một ông vua ở Việt Nam rồi rốt cuộc thì cũng không có hay gì hết, cũng khó à ha. Là nên mình không có muốn.
Còn lúc cái hồn tiên đi ra như cái hồn mới đi vô đó
nha,
mấy cái tiếng hồ
cái đó nó giữa gần 40 mấy phút, 45 phút.